Okay, we'll start from the last time, the part, right? So part about the impermanent part, right?
Dạ, thì bắt đầu lớp từ bữa hôm trước. Hôm nay chúng ta vẫn ở chủ đề là thiền quán vô thường và cái chết. Yes.
Yeah, tại chỗ nào rồi? Thành ra thế nên mà thì tụi tôi giảng bài it will be a little bit more, I mean the more harder, okay? That is tough, tough, đúng rồi.
Dạ, từ phần này về sau thầy nói rằng lớp mình hãy cố gắng một tí thì sẽ dần dần sẽ khó hơn một tí.
Tại chỗ nào rồi? Chăm chăm, yeah, lo lắng xin quay lại với ở đó, right?
Dạ, và thỉnh thoảng chúng ta học cũng nên học thuộc vài điểm trong sách, cái nội dung này có một số điểm mình cũng phải học thuộc Dạ, phần này nằm ở trong sách. Dạ, phần này là phần bắt đầu từ sách Giải thoát trong lòng tay quyển số 1, trang 505, cách niệm chết thực thụ. Ở đây có hai phần, phép thiền định gồm 9 phần về chết và phần thứ hai là thiền định về những khía cạnh của cái chết.
Yeah, okay, can you ask everyone got that part? Yeah.
Dạ, thầy hỏi là mình có sách và mình thấy được cái phần đó trong sách chưa?
Không, thì tôi biết cái chết, xin thì tôi biết cái chết đúng không? Tất đi khỏi từ tăng bộ chiêu mà tao bảo công bát tao chỉ làm cho khí chiêu chiêu thằng tao phong đi chỉ là thế nào chiêu gu tru số công bát là ngày vợ chi vợ sáng bát năm chín ngày vợ mấy vợ sáng bát chi vợ chiêu chiêu mà tao kháng cái mấy phần bát sáng bát để cháu sum sẽ cho tao đi chỉ về làm cái làm chủ đó.
Dạ, cho nên là ở trang đó phần cuối trang về phần đầu tiên là phép thiền định gồm 9 phần về cái chết, thì 9 phần này nó có ba phần nhỏ, thì ba phần nhỏ thì mỗi một cái phần nhỏ chia làm 3 điểm, cho nên tổng cộng mình sẽ có 9 điểm. Nên điểm đầu tiên là có ba căn bản: nghĩ về cái chết không thể tránh, nghĩ đến sự sống đầy bất trắc, và thứ ba là nghĩ khi chết chỉ có pháp mới giúp đỡ bạn. Dạ, nên phần ba cái điểm căn bản này á, thì thầy nói là mình phải ghi nhớ và học thuộc. Dạ, cho nên đầu tiên là phải ghi nhớ về ba cái điểm chính này trước, là có ba cái phần căn bản của cái cách thiền định chính phần về cái chết. Nó có ba phần căn bản. Đầu tiên đó là nghĩ cái chết không thể tránh, thứ hai là nghĩ đến sự sống đầy bất trắc, và thứ ba là khi chết chẳng có gì ngoài pháp giúp đỡ bạn cần phải học thuộc ba điểm đó trước.
Okay, so now the thing needs to clarify the love. Now here is talks of the very important three points. So the death is certain. What is?
Yeah, cho nên ba điểm này thầy sẽ giải thích từng phần. Đầu tiên là nghĩ đến cái chết không thể tránh, có nghĩa là cái chết nó là chắc chắn rồi, ai cũng phải chết.
Now here the death is certain. So this umbrella carries some of the So now you here you have to look at not only the your death. Look at your whole families and your friends, their death is.
Yeah, khi mình nghĩ là cái chết không thể tránh có nghĩa là cái chết là chắc chắn, thì không chỉ là mình nghĩ đến cái chết của bản thân mình, mà mình còn nghĩ đến cái chết của cả gia đình, người thân và bạn bè của mình nữa. Sợ cái chết không thể tránh đây có nghĩa là chắc chắn ai rồi cũng sẽ phải chết.
Most important thing is that when you think about the death is certain, look at the person whom are very close to you, think that the dead will die one day.
Yeah, chúng ta hay nghĩ như thế này ạ. Về cái phần đầu tiên là cái chết không thể tránh, có nghĩa là hãy nghĩ đến bản thân mình và tất cả những người xung quanh của mình, thì mà mình sống đến một ngày nào đó thì chắc chắn rồi ai cũng sẽ phải ra đi, ai cũng sẽ phải chết.
What do you feel then?
Và khi mình nghĩ như vậy thì mình có cảm nhận như thế nào?
I think that many will feel the uneasy, you know? Whenever you think someone is very close to you, think that they will die one day, it will make you feel uneasy. But that is the one reality, and the most important thing is that what you have to do now, when you have close one is that their death is certain, what you have to do? Most important thing is so you have to live them with peacefully. Then the death will come.
Cho nên là khi mà mình nghĩ đến ví dụ bây giờ mình nghĩ đến người thân của mình, một ngày nào đó thì người thân của mình họ sẽ rời bỏ mình, họ sẽ chết, họ sẽ ra đi. Khi mình nghĩ đến thì có thể mình sẽ cảm nhận rất khó chịu, mình thấy không có vui, bởi vì mình phải xa cách người thân của mình. Đó, nhưng mà đó là một cái sự thật mình không thể nào mình tránh được. Nên khi mà nghĩ về một cái thực tế mình không thể nào tránh được á, thì bây giờ mình đưa ra cái quyết định là mình sẽ làm gì để mà đối diện với cái thực tế đó. mình phải làm như thế nào để cho họ được vui vẻ, sống cũng được vui vẻ và ra đi thì cũng sẽ được vui vẻ, thì mình sẽ nghĩ đến một cái quyết định mình phải làm gì đó để thực hiện.
Yeah, so that is the one important point, okay? Mm.
Yeah, nên đấy là một điểm quan trọng mà cần phải nghĩ đến.
Second thing is that you look at the yourself and think that your death is certain. When you think that your death is certain, then what you will think? Whatever the your time you have it, you will use it very rightly. You will use it rightly. Whatever the time you have, you will not feel to waste the, your life.
Yeah. Thứ hai nữa là chúng ta hay nghĩ đến cái chết của bản thân mình. Thì khi nghĩ đến cái chết của bản thân mình, biết chắc chắn rằng mình sẽ không thể nào trốn tránh cái chết đó, một ngày nào đó mình sẽ phải chết. Mình sẽ có cái quyết định là mình tận dụng hết tất cả cái thời gian sống của mình để làm những việc có ý nghĩa.
Đó cho nó dùng ra đi nào là hóa xí gửi, nghe lắng mi xí gửi, nghe trục bất xí mà chắc xí gửi, xong nó đi xong một bạn, cùng nhau tới đi ra đi nào.
Dạ, cho nên là trong tuần này thì giao bài tập về nhà cho lớp mình là chúng ta hãy nghĩ là hãy nghĩ đến cái chết á. Mình hãy nghĩ đến cái chết của bản thân là một ngày nào đó bản thân mình sẽ chết, cũng sẽ ra đi. Rồi mình nghĩ đến cái chết của những người xung quanh là gia đình mình, những người thân xung quanh mình cũng một ngày nào đó họ cũng sẽ ra đi, các bạn bè cũng sẽ ra đi. Chúng ta hãy nghĩ và thiền quán về trong vòng một tuần. Đó là bài tập về nhà.
Also think the person whom you dislike also one day they will die.
Yeah, và kể cả những người mà mình không thích, những người mà mình ghét đó, thì mình cũng hãy nghĩ là họ rồi một ngày nào đó họ cũng sẽ chết, họ cũng sẽ ra đi.
When you think that way, your anger toward the disliked person will be reduced, get reduced. When you think that your close people, all they will be, all will die one day, then you are the love and the compassion will get more.
Giờ khi mà mình nghĩ là những cái người mà mình ghét đó, một ngày nào đó họ cũng sẽ chết thôi. Nghĩ như vậy thì những cái cơn tức giận hay là cái gì, cái tâm mà ghét, không thích của mình dành cho họ nó sẽ đều giảm xuống. Còn khi mà mình nghĩ người thân của mình một ngày nào đó rồi cũng sẽ chết, cũng sẽ ra đi, thì sẽ khiến tạo cho mình cái động lực, khiến cho cái tình yêu thương của mình nó sinh sôi và nó tăng trưởng nhiều hơn.
So the tantra nhập vào chiwa samba sen cho the chuan ju shi gre su su chu bu sam shi gre sam sam lu ta len du ra den di ju go ma.
Dạ, cho nên cái chết là chắc chắn và không thể nào mà trốn tránh được. Đó là một cái điểm thiền và mình cần phải suy nghĩ đến. Nên tuần này thầy nói lớp mình hãy nghĩ đến cái chết của bản thân mình, của người thân gia đình mình và của bạn bè của mình. Chúng ta hãy thực hành thì như vậy trong vòng một tuần.
Ồ đúng chứ, xong rồi ta hãy chích chứ. Ta mà chỉ về khả năng xong rồi ta không sao, nhà bởi chỉ cái xong xong rồi ta ngay chế là ta xong rồi như vậy thì khả năng ồ, thằng ta đang ngay chế mà chung, sẽ chú ảnh mà. Thằng ta đang ngay chế mà chung, mình này cao xong rồi nhìn xong rồi chú ảnh mà, ở ta thì xong rồi lệ vô, cao lệ tôi chứ chế vô.
Dạ, và khi mà đó là điểm thứ nhất, là điểm thứ nhất là mình nghĩ là bản thân mình rồi sẽ phải chết. Nhưng mà khi mà mình nghĩ như vậy, mình có được cái trải nghiệm về cái chết rồi á, thì điểm thứ hai mình cần phải nghĩ tới là ồ, một ngày nào đó mình chắc chắn sẽ phải chết, nhưng mà bây giờ mình chưa có chết, bây giờ mình vẫn còn sống. Cho nên mình hãy cảm nhận một sự may mắn của mình. Mình hãy cảm nhận được có còn rất là nhiều phước đức để mà bây giờ mình vẫn còn đang sống và làm những việc có ý nghĩa. Hãy thực hành như vậy.
Như vậy thì nằm chứ ngày mai sao phải ta?
Dạ. Nhưng mà mình hãy nghĩ là nhưng mà rồi đến một lúc đó mình cũng sẽ phải chết thôi.
Nằm chứ ngày mai mà ngồi chứ xí gửi thì khá chứ xí gửi sẽ thật là thù yêu mà rồi.
Tại điều này có nghĩa là một ngày nào đó mình sẽ phải chết thôi. Nhưng mà chết khi nào thì không ai nói trước được. Cái đó là một cái điều hoàn toàn không chắc chắn, mình không thể biết được luôn.
That is the one good part.
Yeah, nhưng mà khi mà mình nghĩ đến là cái chết nó đến với mình khi nào thì mình không biết là đó là một điều tốt.
So that's why the always you have to keep the reminding that the when you we will death is come, but death is certain, isn't it? We'll die, definitely we will die, but the when death is, when the time of the death is uncertain.
Dạ, cho nên mình cần phải nghĩ đến cái chết như thế này ạ. Cái chết là cái chết là chắc chắn, là có nghĩa là mình không thể nào trốn tránh cái chết. Nhưng mà cái chết khi nào nó đến, khi nào mình phải chết, nó lại là một điều không chắc chắn. Mình không biết được tương lai khi nào mình chết.
This is one of my student, a monk, and he has a very high amount of sugar.
Dạ, thầy nói thầy có. Dạ, thầy nói thầy có một học trò bị bệnh tiểu đường nên có cái nồng độ cái đường ở trong máu rất là cao.
So he then he drink he like a lot of Coca Cola, no soft drink, lot he will drink lot. And the one time I told him really you cannot drink that much because the your sugar level is so.
Dạ, nhưng mà cái vị học trò này của thầy thì lại rất là thích uống Coca Cola, nhưng mà thầy khuyên là không có nên uống nhiều, tại vì ở trong Coca Cola cũng toàn là đường thôi, đường rất là nhiều. nên để cái bệnh tiểu đường nó không có bị chuyển biến nặng thì đừng uống cái món uống đó.
He told me one thing very seriously with me.
Dạ, nhưng mà sau đó thì vị học trò này nói với thầy một điều rất là nghiêm túc.
He told me one day we have to die. Then he told me he want to die happily, drinking the soft drinks and
Dạ, vì vị đó nói với thầy đó là ai rồi cũng sẽ chết mà, nhưng mà con lại được muốn được chết thật là vui vẻ.
Then I let him choose the his lifestyle, no? He that because he don't care that much and he want to enjoy the day with the drinking the soft drinks, no?
Dạ, vì đã nói như vậy rồi thì thầy mới không không khuyên nữa. Thì người ta đã quyết định như vậy rồi, cho nên hãy để cho người ta sống lại quyết định của người ta. Nếu mà không có muốn giảm món uống để tốt cho sức khỏe thì đó là quyết định của
Yeah, anyway, so up till now
mỗi
he's quiet, he didn't die, no?
Dạ, nhưng mà thầy nói là cái vị đệ tử đó tới bây giờ vẫn chưa có chết.
Yeah, so that is a something, no? Something, yeah. So that's why my point is that Dhiruva, tan nam chile nga ma, te samla tanda zama, kare samla tanda, susu chuko shigre samla ma ta, susu go nangmi ta, pinja ta, zuya shigre samla shita ta, an bet soa kaga yungre, atsi ta shigre, ma shim pato, ta ngune nge yaku che kutu, lung ten kyu mendo, chukwa jab kyu mendo, o tanda zu samla zu yungre ba.
Dạ, cho nên là phần thứ nhất đó là cái chết không thể tránh thì là mình sẽ nghĩ đến cái chết của bản thân mình, cũng tất cả những người thân và bạn bè xung quanh mình, ai rồi cũng sẽ chết. Nhưng mà phần thứ hai đó là nghĩ đến sự sống đầy bất trắc, nghĩ đến sự sống đầy bất trắc là cái chết đến khi nào thì mình hoàn toàn không thể biết được. Nên khi mà mình nghĩ như vậy rồi á, thì mình sẽ tất cả những cái phiền não của mình, tức giận đối với người khác á, khi mà mình nghĩ là người đó trước sau thì cũng sẽ chết á, thì cái tức giận đó mình sẽ được giảm xuống. Còn nếu mà nghĩ đến cái chết của người thân mình đó, thì mình sẽ có động lực yêu thương nhiều hơn, cho nên đó là cái cách để thiền quán về. Đến điểm thứ ba đó là nghĩ đến khi chết thì chỉ có pháp mới giúp đỡ được bạn.
At the time of the death, only Dharma can help. Other than that, no, nothing can help.
Điểm này có ý nghĩa đó là đến lúc chết thì chỉ có Phật pháp mới có thể giúp được cho mình, làm lợi ích được cho mình. Ngoài ra không có điều gì khác có thể mang lợi ích cho mình ở lúc chết.
Maybe 4 or 5 months back, that incident is 4 or 5 months back, yeah.
Cái chuyện này xảy ra khoảng 4 5 tháng trước.
One of my American student, and now the at the time of the when her stepfather is going to die soon, and the she and the her stepfather, I think more than 10 or 15 years, they don't talk each other. Now the when the time of the when stepfather is going to die seriously ill, then she want to meet and then she want to get the her share from the her property, no, her stepfather property, yeah.
She wants to get her share from her father's properties.
Stepfather's property, yeah.
Yes. Dạ, thầy kể câu chuyện là thầy có một người học trò ở bên Mỹ. Cô này có cha 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 dượng và cha kế, người cha kế. Thì hai cha con này không có nói chuyện với nhau rất là lâu rồi, khoảng 10 15 năm. Nhưng mà gần đây thì cô này cổ nghe tin là cái người người cha kế đó sắp chết rồi, bệnh cũng khó chuyển biến nặng, nên chắc là không qua khỏi. Cho nên bây giờ cô ấy muốn nói chuyện lại, tại vì cô ấy muốn tạo mối quan hệ đó lại, để lúc mà ông cha kế đó mất đi á, thì cô ấy có có cái phần ở trong cái tài sản thừa kế.
Then she sent me the message and told me, "Oh, Rinpoche, now she is going to the hostel father is very severely ill, and that she is going to that claim that her share from the property." And that time, for she lives around the center of America, and I think she had to fly 3 hours.
Dạ, lúc đó thì cô đệ tử này thì có nói chuyện với lại Rinpoche và kể cái câu chuyện này, nói rằng cha kế của con đang bệnh tình trở nặng, con thì cũng muốn có được cái phần tài sản thừa kế, cho nên bây giờ phải bay sang cái chỗ của cha kế để thăm. Mà cô này thì ở vùng ở trung tâm ở Mỹ, nên từ đó bay sang thăm người cha thì cũng tầm 3 tiếng mới tới.
And the funny message that she wrote me, said, "Rinpoche, I'm going to get that. Okay, meet the stepfather, get the share of that property share. And that he is seriously ill. And the Rinpoche, don't let him die within the 3 days. I will reach in the within the 3 days. Don't let him die within 3 days. You got my point for
Yes. Dạ, cô này cô nhắn tin cho Rimoche, cô ấy nói là Rimoche ơi, cha kế của con bệnh rất là nặng rồi, chắc là không qua khỏi, nhưng mà con phải đi thăm người cha đó để lấy cái quyền thừa kế tài sản, thì Rinpoche hãy cầu nguyện làm sao cho người cha của con đừng có chết trong vòng 3 ngày, sau đó chết cũng được, nhưng mà trong vòng 3 ngày thì làm sao để cho người cha đừng có chết để con có lấy được cái quyền thừa kế.
Yeah, so sometimes it's like that. Your death, no time after your death, nothing can help you. Now, even the sometimes I see the person who died, if their wife or husband, they will remarry again. Sometimes this also happening in this world, yeah.
Yeah, cho nên đó là cái thực tế mình đang thấy ở ở cuộc đời là đến lúc chết mình sẽ không có mang theo được cái gì và không có cái gì có thể giúp được mình ngay cả lúc chết. Thầy đã chứng kiến được rất là nhiều trường hợp là người chết đi rồi người vợ hoặc chồng sẽ xây dựng một cái gia đình mới, sẽ đi lấy chồng hoặc lấy vợ mới, vân vân. Thì ngay cả lúc chết á, vợ hoặc chồng, những người thân của mình cũng không giúp được gì cho mình.
So the point is that here you say person, but the point is that at the time of the death, only what you can help is a dharma. Cho nên chưa mà tôi khẳng định cái bài sẽ đó.
Dạ, cho nên ở đây nói rằng nghĩ đến khi chết chỉ có pháp mới giúp đỡ bạn, thì mình nghĩ đến hãy nghĩ đến là chỉ có những cái điều mà mình thực hành Phật pháp mới có thể giúp cho mình lợi lạc lúc mà chết, và ngoài ra không có gì có thể giúp được mình lúc mà mình chết.
Được không? So that is the one reality of the life, yeah.
Yeah, thì đây cũng chính là một mặt, một cái thực tế của cuộc sống mà.
Sometimes really the sometimes your that is the one very sad thing in this world. What is happening is sometimes your death can bring the happiness to the people's. No? Sometimes the sometimes the people's death can bring the happiness for the people. No? That is a very sad. No? Oh.
Yeah, cho nên một mặt thực tế của cuộc sống là cái chết của người này lại có thể khiến cho vài người khác được được vui vẻ. Thực tế cuộc sống nó thỉnh thoảng nó xảy ra như vậy.
Let me tell you the one story. Okay, don't do the recording. Very true stories. Okay.
Dạ, thầy kể một câu chuyện. Giờ lần này thầy nắm. Dạ, cho nên ở đây có một điểm thiền đó là nghĩ đến khi chết thì chỉ có pháp mới có thể giúp đỡ được cho mình thôi. Ngoài ra không có gì có thể giúp đỡ được cho mình.
Yeah, so that's the thing. Okay. But even sometimes you call the friends so close, but the inside is very difficult to say, no, whether they will joy at your death or they will feel sad at your death, no?
Dạ, xung quanh mình có nhiều người thân, có nhiều bạn bè. Bây giờ mình thấy là thân, thấy là gần gũi nhau, nhưng mà mình sẽ không thể nào biết chắc chắn rằng là khi mà mình chết đi thì những người đó, người ta buồn hay là người ta vui.
This is the one reality of the samsara, okay? Mm?
Dạ, đây là một cái sự thật, một cái thực tế của cái luân hồi này.
Yeah, anyway, so that the thing, no? So, yeah, so, that, chui ma tu penga maru, what is samatana guru, yorba? Ta su su shi vese, chui ma tu penga maru, mi shi vese, shi ngu chui ma tu penga maru, siya, yorba, tira.
Cho nên là chúng ta phải nghĩ là khi mà mình chết đi thì hoài pháp, chỉ có pháp, những cái thực hành Phật pháp nó có thể giúp được cho mình, làm lợi lạc được cho mình thôi. Ngoài ra sẽ không có điều gì có thể giúp lợi lạc được cho mình cả. Hãy nghĩ đến điều đó.
I have one very funny story, but one of my students, yeah, he used to be the lawyer. So he told me the one of his life experience, very sad experience, yeah.
Dạ, thầy có một học trò là luật sư và cái người luật sư này có một cái trải nghiệm trong cuộc sống rất là thú vị nhưng mà cũng buồn.
He told me that the man, no, father is at the last stage, going to die, and there his three or four his children gathered the friend of the father.
Dạ, thì vị luật sư này, cái người luật sư này kể câu chuyện là có người cha cũng cái tình trạng của bệnh tật cũng đến cái giai đoạn cuối rồi, nên lúc đó mới gọi mấy người con lại, ba bốn người con lại.
And he told me the children started to broke the argue each other regarding about the property of the father, about the sharing the property.
Thì cái người cha này khi mà gọi con này nói chuyện, tại vì biết là mình sẽ không qua khỏi cho nên muốn gọi con này nói chuyện với nhau, thì lúc như vậy mấy người con khi mà họp lại với nhau thì không có nói gì ngoài chuyện là chia tài sản của cha, và bắt đầu mấy đứa con cãi lộn với nhau.
Then I told him what you are doing. He told me he just have to observe. He can do nothing.
Thì thầy hỏi cái người luật sư đó, là người luật sư đó là đệ tử của thầy ạ. Thì thầy hỏi người luật sư đó lúc đó ông ở trong cái tình huống đó là ông làm gì? Thì người luật sư đã trả lời thầy, dạ con ngồi nhìn thôi chứ lúc đó thì làm được gì.
But when he was telling that, I feel so sorry for that the person who's dying and the kids they are fighting, they are not sad about what is happening to him. just more they're concerned about the property of the sharing the property.
Đấy, nhưng mà người luật sư này nói rằng tuy là ngồi nhìn đó nhưng mà con cũng thấy rất là buồn cho cái người cha đó, thì bởi vì con của ông ta không có quan tâm đến đến tình hình của ông ta mà chỉ quan tâm đến tài sản thôi. Lúc đó mấy đứa con lại cãi lộn để tranh giành tài sản mà không có quan tâm đến cha của mình.
Okay, so that is the one reality of the samsara. Yeah.
Yeah, cho nên cái đó chính là một cái thực tế, cái sự thật mà cái cõi luân hồi này lúc nào cũng có. Yes.
Okay, that chimes to somebody chimes to chuma do kangya me pemba ase de tom shidu samba do chuma do kangya pemge ma res and so.
Yeah, cho nên với những cái điều như vậy chúng ta hay nghĩ rằng lúc mà mình chết thì không có cái gì có thể giúp đỡ được mình ngoài pháp ra, ngoài những thực hành của pháp ra thì không có gì có thể mang đến lợi lạc hay là giúp đỡ được cho mình. Dạ, cho nên đó là ý nghĩa về ba cái phần căn bản này. Thì mỗi một cái phần căn bản sẽ có ba cái ý chính nữa, cho nên mới cộng lại thành ra chín phần ạ. Thì cái phần căn bản đầu tiên thì lại có ba lý do. Lý do đầu tiên là chết là chắc chắn, không thể cản. Dạ, chết chắc chắn không thể cản có nghĩa là ai rồi cũng sẽ phải chết, không có cái gì có thể cản trở được cái chết nó xảy ra cho bất kỳ ai.
This is one very interesting about the book. I think you have heard about the book called The Time Machine. I'm not so sure. That book is a very science fiction book.
Dạ, thì có mà nói đến một cái cuốn sách tên là Cổ Máy Thời Gian à, là một cái câu chuyện khoa học viễn tưởng. Thì không biết là có ai đã từng xem cái tác phẩm này chưa?
The book is the, about that the one person, he his wife will die. To meet his wife, then he will try to go in the past. That is the book's the story. Yeah.
Dạ, cái câu chuyện của cái tiểu thuyết cái truyện khoa học viễn tưởng này đó là có một người đàn ông, vợ ông ta chết rồi và ông ta rất là muốn gặp lại cái người vợ đã chết mình, cho nên ông ấy tìm cách đi ngược thời gian, du hành ngược thời gian để gặp người vợ của mình trong quá khứ.
So then only then you don't have to die if you can travel to the past, okay?
Dạ, nếu mà mình có thể du hành ngược thời gian thì mình không phải chết đâu. Chỉ có cái khả năng đó thôi.
But the very interesting thing, Stephen Hawking told the one thing about that.
Dạ, nói về cái chuyện thời gian với lại du hành vượt thời gian kiểu đó thì Stephen Hawking có nói điều thế này.
Stephen Hawking in the book called The Brief Answer for the Big Question. That is the book is his last book when before he go to die, no? Hmm?
Dạ, Stephen Hawking có một cái quyển sách là những câu trả lời đơn giản những câu hỏi khó, thì có nói về cái vấn đề về thời gian và nói về cái chết ở trong đó. Yes.
So he told that according to the string theory, there's a two theories that are very popular right now in the science. One called the string theory, one it's called the quantum physics theory. No, he comes from the quantum physics theory. According to the string theory, he told that's a very possible to go back to the past. But he believed under quantum physics theory and it is not possible.
Dạ, vào thời của Stephen Hawking thì có hai cái thuyết khoa học rất là nổi tiếng. Thứ nhất là thuyết về vật lý lượng tử. Thứ hai đó là thuyết về lý thuyết dây. Thì theo lý thuyết dây á, thì hoàn toàn mình có thể mình du hành vượt thời gian rồi. Cái đó là theo lý thuyết dây thì nói như vậy. Còn theo thuyết lượng tử thì cái chuyện mà du hành thời gian là không thể nào. Tuy là Stephen Hawking là một nhà khoa học xuất thân từ vật lý lượng tử, nhưng mà ông vẫn tin rằng, ông có niềm tin rằng cái chuyện mà thuyết dây nói rằng có thể du hành vượt thời gian đó là cái đó là có thật. Stephen Hawking nói như vậy.
So whether we can travel to the past or not, I try to do the small, I mean the scientific research. So I already set up with some of my students to set up the do's and I'm just that kept at that, okay? So I will not talk about this, okay? That form, so who can understand English? Up till now, you got it, okay? Who cannot leave that form, don't translate it, okay? Then it will go more complicated. Then it will go again into the science, not in the Buddhism.
Mm, yes. No.
Okay, just leave that, okay? Mm, yeah. That did it, Rama. That did it. So now here it's saying that the day is only there is a death, we cannot escape the death. So point is that if you can go to the past, then only there might be way to escape the death. Otherwise, there is no possibility to escape the death. Yeah.
Cho nên là cái tiêu đề đầu tiên, cái lý do đầu tiên của phần căn bản thứ nhất là chết là chắc chắn không thể cản, là không gì có thể cản được cái chết sẽ đến với bất kỳ ai à. Thì chỉ có cái trường hợp nếu mà mình du hành vượt thời gian trở về quá khứ được thì mình không phải chết thôi, chứ nếu mà không làm được chuyện đó thì cái chết nó sẽ là chắc chắn đối với bất kỳ người nào, không cái gì có thể cản trở được.
Okay. Tati in the summer did you run the summer social jungle tan you are tagging a lava social yen, a pinja, some make on some of that. That is what?
Là cái chuyện này á, là cái chết là chắc chắn và không thể nào cản được, đó là mình không phải chỉ có nghĩ cho bản thân mình, mà hãy nghĩ đến người thân, bạn bè và những người mình yêu thương hoặc là những người mình ghét bỏ, thì ai cũng sẽ phải như vậy.
I have one question. If the today is your last day of the, your life, what will you do?
Dạ, thầy có một câu hỏi là nếu hôm nay là ngày cuối cùng mà mình có thể sống được trên đời này thì mình sẽ làm gì?
90% you will say, oh, you will spend the time with your family.
Dạ, có thể 90% lớp mình sẽ trả lời là mình sẽ dành phần thời gian còn lại để mà ở cạnh người thân trong gia đình của mình.
When you spend the time with the family, if your last day today, when you last day of the, your life and spending the time with the family, will you watch the TV or will you watch the social media or you will try to talk with them and have the good time?
Nếu mà mình quyết định là để cái phần thời gian còn lại trong cái ngày hôm nay á, để mà mình ở với lại người thân của mình, tại vì mình chỉ còn sống được hôm nay thôi, không qua được tới ngày mai, thì khi mình ở với người thân của mình thì mình sẽ xem phim cùng với họ, hay là mình lên mạng xã hội mình chơi, hay là mình ngồi mình nói chuyện với họ, mình sẽ làm như thế nào?
I'm sure you will try to spend the time very nicely. No?
Và dù thế nào thì thầy tin rằng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian rất là hạnh phúc, rất là vui.
So that's why the, you don't have to wait up till the, your last day of the life. You can do it.
Và với những cái chuyện mà nói vừa nãy là mình có những cái khoảng thời gian vui vẻ với người thân của mình đó, không phải đợi đến lúc mà mình chết rồi mình làm được, ngay bây giờ mình vẫn có thể làm được.
Second thing is that no one knows that today might be the, your last day of the, your.
Cũng cái điểm thứ hai đó là mình phải nói ngược lại, đó là không ai biết biết được rằng hôm nay có thể là ngày cuối cùng mình được sống, không ai biết trước được chuyện đó.
Anyway, so that's the thing, right? And I thought the lechida won't again talk to me about say the chival boy you might say so wrong.
Dạ, cho nên là ở cái lý do đầu tiên này là chết là chắc chắn không thể cản trở được, cho nên là mình phải nghĩ và mình phải thiền những cái điểm này như vậy khi như thầy vừa mới nói.
From the page number that you got done, there's a lot of the author.
Phần này là ở trang 506, quyển thứ nhất của Giả Sát Trong Lòng Tay à. Sang cái nguyên nhân thứ hai đó là làn sóng giảm dần à. Cái lý do thứ hai á, là mạng sóng giảm dần, có nghĩa là mỗi một ngày mà mình sống á, là mình càng tiến gần đến cái chết hơn à. Chứ thời gian nó không có tăng lên, nó chỉ có giảm đi thôi, thời gian sống mình chỉ có giảm đi thôi.
I believe yeah you can increase the, your lifespan.
Dạ thầy tin là mình có thể mà mình tăng cái tuổi thọ của mình.
With your very healthy lifestyle.
Dạ, với một cái lối sống lành mạnh thì cái tuổi thọ mình sẽ được nhiều hơn.
Healthy lifestyle means don't drink alcohol, eat the meat less, don't smoke. These are the very important, okay, when you have the healthy life. Yeah.
Dạ, thì nếu mà mình không uống rượu, rồi không hút thuốc, với lại ít ăn thịt lại, có một cái lối sống một cái chế độ thật là lành mạnh, thì chắc chắn là tuổi thọ mình sẽ dài hơn à.
Recently, one research came in the COVID. I mean, the patient were the smokers comparing to the non-smokers. Smokers' death rate is the COVID, the effect, the death rate is 60% higher than comparing to the non-smoker.
Thì thêm một cái nghiên cứu gần đây về bệnh COVID, những cái trường hợp mà tử vong vì COVID à, thì trong đó thì cái nguy cơ của người hút thuốc, người nghiện hút thuốc à, thì cái nguy cơ tử vong là cao hơn 60% so với lại người không hút thuốc.
And now the smokers and the alcohol drinkers, no? I think that this makes that your body is a very, I mean, the weak, no? So that's why the Buddha is saying that don't drink the alcohol.
Cho nên nếu mà mình hút thuốc rồi mình uống rượu thì đó là những cái thứ mà khiến cho mình cái sức khỏe mình nó suy yếu nhiều hơn. Cho nên Đức Phật ngài đã khuyên là không có uống rượu.
But if you like my student who want to die with the happily, no? then go and drink alcohol, okay, smoke, okay.
Dạ, nhưng mà nếu mà mình là cái người mà giống như cái học trò của thầy kể ra câu chuyện hồi nãy đó, là muốn muốn chết hạnh phúc, muốn chết vui vẻ, thì mình cứ bị hút thuốc uống rượu đi, không ai cấm đâu. Los.
But the most important thing, whatever you choose, you should not get regret. That's the worst thing. Whatever you want to choose, choose it and don't get regret. Okay, that's the most important thing. Yeah.
Dạ, nhưng mà mình hãy nhớ là mình có chọn cái gì đi chăng nữa thì sau này đừng có hối hận nè. Mình muốn sống, mình muốn chọn cái gì cũng được, tùy mình. Có chọn thì sau này đừng có hối hận về chuyện đó.
Okay. Yeah. Tha jun je sum ba dir ba. Che la cha no me ba nyar chi wa sam ba ba.
Dạ, đến cái lý do thứ ba đó là có thể chết trước khi muốn tu tập à.
It's saying the life is short.
Dạ, ở đây nói rằng cái cuộc đời của mình rất là ngắn ngủi.
So if you look at the time, it's passed so fast, no?
Nên mình thấy cái thời gian ở trong cuộc sống của mình đó, nó chạy đi rất là nhanh.
Dạ, đó thì dùng dây xung để xong được cái đó. Thế cái cái tiền đi ở sân á, anh ấy nghe vẫn chưa.
Dạ, cho nên là ở cái điểm, cái lý do thứ ba thì nói là cái thời gian của mình nó không có nhiều ạ. Cho nên là mình cần phải suy nghĩ về cái chết của mình.
Nghe vẫn chưa thì dùng dây xung nhiều, dùng dây xung thì cho nó mà lo à, nghe cái gì vậy đó.
Dạ, cho nên ba cái lý do của cái phần căn bản thứ nhất đó, đó là chết là chắc chắn không thể cản, thứ hai là mạng sống giảm dần, thứ ba là có thể chết trước khi muốn tu tập, thì nói mình hãy đọc thêm ở trong sách với những cái ý nghĩa mà thầy cũng vừa dạy. Thứ hai đó là không biết sẽ chết lúc nào thì cũng sẽ có ba lý do.
Đó năm chín ngày chúng ta xong rồi chỉ là dùng bút lên cái xe thôi. Ta nhìn mấy xe là ngày ba mẹ bắt đầu thằng bút lên thì đúng
không? Dạ lý do. Dạ nên lý do đầu tiên, ở phần căn bản thứ hai là không biết sẽ chết lúc nào, nằm ở trang 514 mà. Thì lý do đầu tiên nó sẽ là thọ mạng không cố định.
Như tôi cái xe là ngày ba mẹ bắt đầu dùng bút lên thì cái xong nó khởi tăng của người ở sân á. Thác bát đồn dùng bút lên cái mì rồi. Ngọc dùng bút lên cái mì thì xe là ngày ba yếu mà. Xe là ngày ba yếu mà thì xe thì tên đê yếu mà. Thì cái đê cái xe cho ở bát đi.
Dạ. Cái điểm thứ hai này, cái phần căn bản thứ hai này có cái tiêu đề đó là không biết sẽ chết lúc nào. Thì tại sao mình không biết mình chết lúc nào? Tại vì cái thọ mạng không cố định. Thọ mạng không cố định là mình sống được bao lâu á, trên cái cuộc đời này, cuộc đời mình sống được bao lâu á, hoàn toàn là mình không biết trước được. Cho nên cái chết đến khi nào á, thì mình cũng không biết trước được.
If you the chala double chena the expiry date or one ganzu yudu zaman ganzu expiry date thing ganzu hab uyo.
Dạ ví dụ thầy lấy một cái ví dụ là nếu mình mua một cái món đồ nó có cái ngày hết hạn, cái hạn sử dụng cái món đồ đó đó thì nó có cái ngày hết hạn, món đồ gì cũng có, nhưng mà mình cuộc đời của mình cái hạn sử dụng cái ngày hết hạn lúc nào thì không ai biết được.
Tan đi yudu zaman là khởi chế uyo đấy, nằm chừng là ngày bao nhiêu mà thế xong nó tan được khởi chế ta chui chế.
Dạ, cho nên là khi mà mình biết được rằng cái khoảng thời gian mình được sống đó, nó mình không biết là dài hay là ngắn, rồi cái chết đến lúc nào mình cũng không biết được, cho nên mình cần phải làm gì để đối mặt với lại cái điều như vậy là mình hãy quyết tâm là mình hãy thực hành pháp, tại vì chỉ có pháp truyền được hành pháp mới có thể giúp mình lúc mình chết mình thôi.
Được không? So khi chúng tôi đi chơi khai nên thả chơi cho rồi. Yes, you will do it, or no, I will not do it. Say it, Jorba. Touch you more than ever. Choose in the door.
Yeah, cho nên nếu mà mình nghĩ là thôi mình còn sống để ngày mai hãy làm hay là ngày mốt hãy làm thì mình đừng nghĩ như vậy ạ. Thì bây giờ hôm nay hãy hạ quyết tâm là làm, một là làm thì bây giờ hãy làm liền. Mà nếu mà không làm thì thôi bây giờ hoặc là tương lai cũng đừng bao giờ làm luôn. Thì ở đây là mình hãy phát sinh một cái động lực lớn và một cái tâm xác quyết, một quyết định là mình hãy thực. Nên điều đó rất là quan trọng.
Generally, I will tell you the one. I mean, the Asian culture, mostly Asian.
Dạ, thầy nói cái câu chuyện này. Bây giờ nói về cái văn hóa của người châu Á của mình.
Generally, whatever you have to do, first thing is Asian culture. They will ask in the family, friend, everything. They will go and ask. They cannot make the decision immediately.
Dạ, cái văn hóa của người châu Á của mình nó là mỗi lần mà mình muốn làm cái quyết định gì đó mình thường hay hỏi vòng vòng người xung quanh, hỏi gia đình, hỏi bạn bè, vâng, để mình hỏi thăm là mình phải làm công việc như thế nào. Mình sẽ không có quyết định lập tức, tự chính bản thân mình quyết định lập tức ngay từ lúc đầu tiên.
So generally in the Dharma, when you make the decision that you just think and the whatever comes the voice from the inside from your heart, just do that.
Còn nói chuyện là về chuyện mà thực hành pháp á, là mình hãy lắng nghe cái tiếng nói từ trong nội tâm của mình, lúc đó mình nghĩ như thế nào và mình muốn như thế nào thì mình hãy lắng nghe tâm của mình và mình hãy quyết định. Yes.
When the God Buddha, when he was leaving the palace, he didn't ask anyone. If he asked whoever, definitely they will tell you don't leave the palace.
Lúc mà Đức Phật, lúc mà Đức Phật quyết định là rời bỏ hoàng cung cung điện của ngài để mà đi tìm cái con đường giải thoát thì Đức Phật đã không có hỏi ý kiến bất kỳ ai. Tại vì nếu mà Đức Phật hỏi ý kiến của những người xung quanh thì chắc chắn họ sẽ nói Đức Phật là đừng có bỏ đi, hãy ở lại.
When I was studying very young age, no age of 19, 20, I one day I suddenly thought that I will not sleep and the study and the practice the Dharma. I never consulted with anyone. I did that for them quite some time.
Yeah, thì lúc mà thầy khoảng 19-20 tuổi thầy quyết định là mình ngủ ít lại, dành thời gian để mình học Phật pháp đi nhiều hơn. Thì cái quyết định đó không thầy không có hỏi những người xung quanh à, thầy tự quyết định.
Then I follow very sick.
Dạ, yeah, sau đó thì thầy làm được như vậy khoảng một thời gian thì sau đó thì bị bệnh. Lose.
But I never consult with anyone who asks how to do that. Definitely everyone will tell that oh, not sleeping is not good, no. So now I learned that really that not sleeping is not good for the health. I learned that through my experience.
Dạ, yeah, lúc đó thầy tự quyết định thôi là mình ngủ ít lại, dành thời gian để học hành. Thì không, thầy lúc đó cái quyết định đó thầy không có hỏi người xung quanh. Nếu mà hỏi thì chắc chắn người ta sẽ nói rằng đừng làm như vậy tại vì cơ thể của mình cần phải ngủ nó mới khỏe được. Nhưng mà sau này thì thầy bị bệnh thì thầy mới biết rằng ồ cái chuyện đó là chuyện đúng, là ít ngủ thì sẽ bị bệnh. Cái chuyện đó là thầy biết là do trải nghiệm của bản thân này chứ không phải do người khác nói đâu ạ.
Yeah, anyway, so things are that like that. So many things in my life, sometimes I make the decision, no? Sometimes I like the decision and that is the Dharma practice. I mean, whatever comes from your heart, you just have to listen and do it in the Dharma. So that's why the Dharma sometimes, when you, like here, it's saying that we will not know that when will we die. The time of the death is not certain. So that's why today, whatever you feel the Dharma practice, you have to just go and do it, okay?
Dạ, cho nên ở đây nói đến chuyện khi mà mình hạ quyết tâm để mình thực hành pháp thì hãy lắng nghe cái mong muốn từ trong nội tâm của mình ạ. Thì tâm mình muốn như thế nào thì mình hãy làm như vậy, mình không cần phải hỏi xung quanh mình. Cho nên cái điều ở đây là mình sẽ không biết mình tới lúc nào thì cái chuyện đó nó sẽ khiến cho mình có được một cái lòng cương quyết rất là lớn. Thì với cái động lực đó thì mình hãy lắng nghe mình muốn như thế nào thì bây giờ mình hãy thực hành pháp tương ứng theo như vậy.
So then the one I was very young, also I don't skip the breakfast so many times, I don't eat the breakfast. So just trying to just have the only lunch and the yeah, many times. Again, it made the okay, I got really bad and then the disease accumulated that, yeah.
Lúc mà thầy còn trẻ thì cũng hay bỏ buổi sáng, chỉ có ăn buổi trưa trưa thôi, bỏ buổi sáng để dành thời gian để mà học. Thì sau một cái khoảng thời gian như vậy thì cũng bị bệnh.
Anyway, so thing is that I have to eat for the nearly the year the medicine, though. Lots of medicine for a year when I get very sick.
Dạ, thì sau đó thì bị bệnh phải uống thuốc gần cả một năm mới khỏi bệnh được.
But the one thing, even I was that time was sick, but still I'm teaching with the classes, lots of students, still I'm teaching. I never told that I'm very sick and I have to get this one. Yeah.
Dạ, yeah, mà cái khoảng thời gian đó tuy là thầy bị bệnh nhưng mà thầy cũng không có lấy cái lý do đó để mà bỏ lớp. Có nghĩa là lúc đó thầy đã đi dạy rồi thì không có lấy lý do là vì mình bệnh cho nên mình không dạy. Lúc đó thầy vẫn lên lớp để dạy ở trong tu viện bình thường.
Yeah, anyway, so that the things that the point is that so that's why the that the junje somba the wa cheza junje somba the junje somba the de mar the jambuling ni ge chalang ya ba yo mar ste re wa.
Dạ, cho nên ở đây là nói đến cái thọ mạng của con người của mình, nó không có cố định, nó không, mình không biết là mình sống được bao lâu, cho nên cái chết đến lúc nào mình sẽ không biết được. Dạ, sang cái lý do thứ hai, Lý do thứ hai đó là nhiều yếu tố hỗ trợ cho cái chết, ít yếu tố hỗ trợ cho sự sống, là rất là nhiều cái điều kiện khiến cho mình dần tiến đến cái chết và rất là ít cái điều kiện giúp cho mình càng ngày càng sống nhiều hơn. Nên những cái phần này mình có thể mình đọc ở trong sách ở trang 518. Giờ cho nên ở đây mình hãy nghĩ rằng rất là nhiều thứ khiến cho mình dễ phải đi đến cái chết, còn rất là ít những cái điều kiện nó sẽ giúp cho mình sống lâu hơn. Và lấy ví dụ thực tế trước mắt mình, COVID đó là một cái điều kiện khiến cho mình dễ chết. Thì bây giờ mình nói đến những cái bệnh chung chung mà khiến cho mình phải chết đó. Rất là nhiều bệnh, mình biết có bao nhiêu bệnh có thể khiến cho mình chết không? Yes.
Whatever you call eating the food, how will you know that is food is a very genuine and genuine one? It might be contaminated with lots of the chemical, no?
Và thậm chí cái thức ăn của mình ăn đó, mình có chắc rằng bất cứ cái gì mình bỏ vô trong miệng mình nó đều là dinh dưỡng, nó đều tốt, nó đều sạch không? Rồi những cái thức ăn đó, nó có hóa chất, nó có chất như thế nào, nó sẽ khiến cho mình dễ chết hơn, thì mình có biết được hay là không?
So that's why you have heard the genetic modified, no? Genetic modified, also GMO, right? Genetic modified organism, right?
What do you mean, Jim?
Have you heard the GMO, genetic modified or organism?
Yes, Jim. Nó
cái càng hết rồi, tôi khá là thông minh là đi rồi, right?
Dạ, có một cái tổ chức tên là GMO thì nói là trong cái những cái thức ăn của mình đó, có rất là nhiều cái những cái yếu tố do cái nguồn thực phẩm có rất là nhiều cái yếu tố độc hại. Yes.
So that's why the organic idea came.
Dạ, cho nên từ lúc đó mới có cái chuyện là mình ăn uống thực dưỡng đó, có những cái nguồn thức ăn sạch.
Then 10 or 15 years later, science might say, oh, organic is not good. Again, go back to the GMO.
Dạ, thì sau đó thì có thể 10 hoặc là 15 năm sau á, người ta sẽ có những cái công trình khoa học người ta khám phát hiện là những cái nguồn thức ăn mà mình nghĩ là sạch đó, bây giờ nó không còn sạch nữa. Bây giờ mình phải lại đi tìm những cái nguồn thức ăn mà thật sự tốt cho sức khỏe. Dạ, cho nên đó là những cái điều kiện khiến mình dễ chết hơn ạ. Những cái điều kiện khiến mình sẽ phải chết nó rất là nhiều. Khi mà mình nói đến cái điều kiện khiến mình chết đó, ví dụ là tâm mình không vui, nó cũng là một cái đều khiến cho mình dễ chết hơn. Tại vì có người tâm mình không vui là cái mình đi tự tử, hoặc là tâm không vui cái mình đi uống rượu, hút thuốc vân vân. Thì do tâm không vui nó sẽ khiến cho mình làm rất là nhiều điều, nó sẽ khiến mình dễ chết hơn.
Được không? Đúng rồi đó. Ta đi chỗ nào cho xong luôn tăng của người ta. Ta thay nên chỗ nào cho bình ra tiền nào lia. Ta chịu vào được nhà rồi đó.
Dạ, cho nên là ở trong tuần này chúng ta hãy thực hành thiền về cái chết của bản thân mình.
Chịu vào được không? Anh số số chưa có chịu vào được bao mà.
Dạ, và bên cạnh đó mình không có thiền về cái chết của mỗi bản thân mình thôi, mà hãy thiền về cái chết của những người xung quanh nữa. Yes.
When you think too much of the yourself, the death, then you will get stress.
Dạ, khi mà mình chỉ nghĩ là chỉ có mỗi một mình chết thôi thì lúc đó mình sẽ bị căng thẳng. Yes.
And you will get stress and you will feel very unhappy. Look at the people whom you dislike, who you get angry, think they will die one day. Then it will help you to reduce your anger toward this.
Dạ, nếu mà mình nghĩ là chỉ nếu mà nghĩ về cái chết của mỗi bản thân mình thôi thì lúc đó mình sẽ rất là căng thẳng. Thì mình cũng hay nghĩ đến cái chết là những người xung quanh mình, ví dụ như là ai mình ghét đó, thì mình hay nghĩ là người đó thì một ngày nào đó họ cũng sẽ chết thôi, thì cái cơn tức giận của mình đối với họ nó sẽ được giảm đi. Yeah, cho nên từ phần này là bắt đầu những cái nội dung chính của Lâm Rim là cái phần thứ tự thực hành Phật pháp, mà cái thứ tự mà mình phải thiền à. Bắt đầu những cái thời thiền chính thì đây là điểm đầu tiên là thiền về vô thường và chết. Nên trong tuần này chúng ta hãy dành thời gian mỗi ngày khoảng 5 đến 10 phút tùy theo thời gian thuận tiện của mỗi người, chúng ta thiền về cái chết của bản thân mình và thiền về cái chết của những người xung quanh.
Sure. sa che sang la thang ta de yin du sam ba la ne ju de ka de san la thang ta jang du sam lu du tang ya chwa ba gom su du sam mi chum nan du che da jum je sum do wa cha ye ju je sum chu de sam ta so su chu go ma yin ba su su bin ja ba do bo de ju chik che ne ra ge ma ga sa ge da de che o sa che a
dạ cho nên chúng ta hãy thiền về cái chết, thì cái thiền như thế nào là cái cách thiền được hướng dẫn ở trong trong sách với lại những điều mà thầy vừa nãy giờ thầy giải thích rồi. Thì chúng ta thiền về cái chết, thì cái chết đó là cái chết của bản thân mình với cái chết của người thân gia đình mình, thì cái chết nó như thế nào thì chúng ta nghĩ rằng cái chết đó chắc chắn sẽ đến, nhưng mà chết khi nào thì mình không biết chắc được, thì chúng ta hãy thiền theo những điểm giống như vậy.
So yeah, then you think about the person whom you dislike, okay, and think they are the death, okay, that will help you to reduce the anger. But now don't tell me that you don't have the person whom you dislike, okay?
Yeah, cho nên chúng ta cũng hãy nghĩ đến cái chết của những ai mà mình không thích, hoặc là những ai mình ghét, thì khi đó cái cơn tức giận của mình dành cho họ sẽ được giảm đi. Nhưng mà lớn mình, thầy nói là lớn mình đừng có nói với thầy là trên đời này mình không biết ai hết, đừng có nói với thầy như vậy.
Okay. No, okay, that now think after whatever, okay. If you don't have the person, if you're working in the office, then definitely you will have a lot of person whom you dislike.
Dạ, thầy nói là nếu mà mình đi làm văn phòng á, chắc chắn là mình sẽ có rất là nhiều người mà mình ghét, không thể nào mà không có được.
Okay, anyway, so, yeah, anyway, so that the thing, okay? Okay, so the, any chung say duk say chanon su goma, ta talen nye dudra chik maam chanon su di goma, is one,
dạ, cho nên chúng ta hãy thiền về cái chết theo những cái điều nãy giờ mà thầy giải thích, đó là tương ứng ở trong sách, ở trong sách nè, thì chúng ta hãy thiền liên tục ở trong vòng một tuần.
Được không? Ok đấy. Tất cho nên thì cũng như trong bài cho nên thì chỉ anh em sum sĩ chơi được không đó, suy nhầm nhau đâu vậy na, chú cứ cầm chiếc chiếc chơi à, suy nhầm nhau chỗ đó, cho vào đâu thì nhầm nhau chỗ nó chú cầm chơi à.
Dạ, thì trong cái tuần này mình thiền và mình có cái trải nghiệm như thế nào thì mình hãy tìm cái tờ giấy hoặc là quyển sổ đó mình ghi cái trải nghiệm của mình, cái trải nghiệm của mình vào trong cái cuốn sổ đó để lưu lại.
So you have to learn the best Dharma practitioner is the who can change the circumstances, who can change the even the very bad things happens in the life. If you feel the less pain, that means that you're a good practitioner. Okay.
Dạ, nên khi mà mình thiền, làm sao để biết được mình thiền và mình thực hành Phật pháp có hiệu quả, thì hãy căn cứ vào cái trải nghiệm của mình đó, là khi mà mình gặp phải những cái tình huống tồi tệ hoặc là những điều xấu nó xảy ra trong cuộc sống của mình, mà mình được cái cảm giác thanh thản và nhẹ nhàng, và mình ít bị tổn thương hơn so với trước đây đó, thì điều đó có nghĩa là mình thực hành pháp rất là có hiệu quả.
Okay, now only the meditating and the practice and don't skip a sleeping. Okay.
Dạ, thầy nói là với những cái điểm này thì mình học thì mình nên vận dụng để mình thiền, chứ đừng có học bỏ qua rồi cứ chỉ có đi ngủ thôi là không được. Yes.
Okay, and also don't skip the foods, okay, breakfast like that, okay.
À dạ, con xin lỗi, con dịch lộn, thầy nói rằng là mình có thiền nhưng mà cũng có đi ngủ, chứ đừng có mà thiền nhiều quá giống như thầy là quyết định là chỉ có học thôi mà bỏ ngủ, hoặc là học thôi là bỏ ăn, thì đừng có làm giống như vậy.
Because later I find it out the one very interesting thing, the Buddha's time, Buddha they only eat the one time the meals. Because he eats the normal lunch and the brunch, no? It's around the 10 o'clock like that, 10 to 11 o'clock. And the evening time, they sleep very early. But that is the one point I miss that point, yeah. When I'm skipping the food, but I didn't sleep as early as the Buddha's time. That is a big mistake, I did that, yeah.
Dạ, thời Đức Phật có cái chế độ rất là hay, đó là chỉ ăn ngày chỉ ăn một bữa. Là khoảng từ 10 tới 11 giờ trưa của mình là sẽ ăn cơm, ăn trưa. Và sau đó thực hành và thiền đến chiều tối sẽ đi ngủ rất là sớm, sáng dậy sớm. Thì với cái cách như vậy thì cái cơ thể mình nó vẫn có thể vận hành được. Nhưng mà thầy hồi xưa thầy bỏ bữa, nhưng mà tối thì lại ngủ rất là muộn. Cho nên là với cái chế độ đó thì không thể nào mà có thể tồn tại lâu dài.
Yeah, that is a later, much, much later when I get sick. After I got recovered, then I learned that. But when I'm learning, it's too late. So yeah. Anyway.
Yeah, thì thầy nói rằng cái điều đó thì thầy học được rất là trễ, rất là lâu sau này thì mới học được. Lại sau khi đã bệnh xong rồi bắt đầu mới hiểu ra được cái chuyện đó là như thế nào.
And the Buddha's time. And the second thing is that when I was doing like this, I was also teaching the classes, no? So body's the lots of them in the body, the energy I'm getting loose, no? Buddha's time, when at the, after the lunch, he used to get the one sermon. That is at the time of the Buddhas. No, that is the number one thing. Second thing is that they don't live in the one place. No, they will roaming the places. No?
Dạ, vào thời của Đức Phật thì Đức Phật có cái chế độ sinh hoạt như vậy và thường chỉ có ngày chỉ dạy có một buổi, rồi sau đó thì dành thời gian của mỗi người sẽ thực hành thiền và có khoảng thời gian là hồi xưa hay đi Đức Phật hay với tăng bạn hay đi phước thực di chuyển từ nơi này đến nơi khác, là thay đổi chỗ ở rất là nhiều. Còn đối với thầy thì cái chế độ nó rất là khó, tại vì thầy dạy rất là nhiều lớp từ sáng đến chiều tối, nên cần rất là tiêu hao rất là nhiều năng lượng ở cơ thể, nên không thể nào mà ăn ít được, sẽ không có đủ năng lượng cho.
Okay, so then the don't skip the meal while you're practicing, eat well food, okay, good meal.
À, cho nên thầy nói là mình thực hành Phật pháp chứ mình đừng có bỏ bữa ăn, hãy ăn uống điều độ và ăn uống những gì mà tốt cho.
So if you are non-veg, eat the chicken fried rice, okay?
Dạ, thầy nói là nếu mà mình không ăn chay, mình ăn mặn thì ăn cơm chiên gà.
No, don't ask me why, okay? Then you ask the other people why I told you eat the chicken fried rice, okay?
Dạ, thầy nói là lớp mình đừng hỏi tại sao là phải ăn cơm chiên gà. Đừng hỏi thầy, mình đi hỏi mấy người xung quanh là tại sao Rinpoche khuyên là phải ăn cơm chiên gà nó mới bổ.
Okay, thank you. Today we'll stop here. Okay.
Yeah, thầy rất là cảm ơn đến lớp học mình hôm nay, thầy sẽ dừng ở đây.
Hẹn gặp lại. Let's see you in the next week.
Yeah, thầy hẹn gặp lại lớp mình vào tuần sau.
Okay, and the practice this week. Okay.
Yeah, thầy.
Slowly, then you will feel that you are really the joy of the living. No, slowly, then you after this practice, you will feel that the joy of the living and the happiness to the life. No.
Dạ, thầy nhắn là lớp mình về mình hãy nhớ thực hành bài tập về nhà chứ đừng có bỏ qua. Thì sau một khoảng thời gian mình thực hành, dần dần mình sẽ cảm thấy được có cái niềm vui trong cuộc sống mình, rồi mình có được cái nguồn cảm hứng trong cuộc sống này, càng ngày nó sẽ càng nhiều hơn à. Thì đó chính là cái kết quả tốt của chuyện thực hành pháp. Plus.
Okay, thank you. Hang up bye. Come on and hang up bye.